Một trong những hoạt động của trí óc con người là so sánh. Mỗi ngày chúng ta đều so sánh rất nhiều lần và với nhiều đối tượng khác nhau. So sánh là nhìn vào cái này mà xem xét cái kia để thấy sự giống nhau, khác nhau hoặc sự hơn kém. Đó là tìm sự giống nhau và khác nhau của hai vật, so sánh bản sao với bản gốc chẳng hạn. Cái giống và cái khác thường là đối nghịch, nhưng cũng có trường hợp cái khác là cũng có ý nghĩa là giống. Hai bài kinh thánh ngày thứ bảy tuần thứ nhất mùa chay đề cập đến sự so sánh, làm nổi bật cái khác nhau giữa hai đối tượng. Vậy xin được chia sẻ với anh chị em chữ khác với ba kiểu khác. Trước hết, bước đi kiểu khác. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách Đệ Nhị Luật chương 26 từ câu 16 đến câu 19, ông Mô-xê nói với dân chúng rằng: "Hôm nay anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người và nghe theo tiếng Người." Lời căn dặn của ông Mô-xê với dân chúng đề cập đến việc đi theo đường lối của Thiên Chúa xuyên qua các thánh chỉ, mệnh lệnh và quyết định của Người. Việc dân Israel được mời gọi đi theo đường lối của Thiên Chúa là việc đáp lại việc Thiên Chúa đi với dân. Thiên Chúa đã dẫn khởi việc đồng hành này. Chúng ta biết rằng trong thời gian đi trong sa mạc để về đất hứa, dân Israel đã phạm một tội nặng nhất là đã đúc con bê vàng để thờ lại nó, coi nó như là vị thần đã đưa họ ra khỏi Ai Cập. Họ đã phản bội Thiên Chúa của họ. Thiên Chúa đã nổi giận đến nỗi Người nói với ông Mô-xê là Người không muốn đi với dân nữa. Vì nếu còn đi với dân, Người sẽ giết chết họ, vì họ là một dân cứng đầu cứng cổ. Ông Mô-xê cố làm cho Thiên Chúa dịu lại và cầu khẩn Người. Ông thưa với Chúa: "Nếu Ngài không đích thân đi, xin đừng đưa chúng con đến đây." Nhưng làm thế nào biết được con và dân của Ngài được nghĩa với Ngài? Há chẳng phải vì Ngài đã đi với chúng con sao? Như thế, con và dân của Ngài mới khác với mọi dân tộc trên mặt đất. Và Thiên Chúa đã nhận lời ông là Người, nghĩa là Người tiếp tục đi với dân. Chúng ta có thể đọc cái trình thuật này ở trong sách Xuất Hành chương 33 câu 12 đến 17. Cái khác với các dân tộc khác là được Thiên Chúa đi với, có nghĩa là Chúa cùng dân đồng hành. Với bối cảnh đó, những thánh chỉ, mệnh lệnh và quyết định của Thiên Chúa không phải là những thứ áp đặt, mà là cách diễn tả việc cùng đi với Thiên Chúa. Cùng đi trên một đường, cùng đi trên một lối. Chúng ta cùng hãy nhìn những huấn lệnh giới răn của Thiên Chúa không phải là những điều tước mất tự do của chúng ta, mà hãy nhìn đó là cách diễn tả việc Thiên Chúa và chúng ta cùng đồng hành với nhau trên cùng một đường lối. Hãy nhìn đó, cái nhìn đó giúp chúng ta bước đi kiểu khác, nghĩa là không phải với tâm trạng gò bó bực bội, mà với sự hân hoan và thành tâm cùng tiến bước với Thiên Chúa. Ước chi đường lối Thiên Chúa trở thành đường lối của chúng ta. Tiếp đến, hành động kiểu khác. Trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đưa ra một sự so sánh giữa cách hành động của những người môn đệ của Người và người thu thuế hoặc là dân ngoại. Người thu thuế, nghĩa là người tội lỗi, chỉ yêu thương những người của họ, những người yêu họ hoặc họ yêu thương. Những người dân ngoại cũng biết chào thân ái những người thân thuộc của họ. Đó là chuyện bình thường, cái thường tình. Đối với những người này, hành động của họ chỉ giới hạn trong phạm vi thân thuộc. Người môn đệ của Chúa Giêsu phải hành động kiểu khác, phải mở rộng phạm vi từ thân thiện đến môi trường đối nghịch, từ những người yêu mình và mình yêu đến những người thù ghét và ngược đãi mình. Nghĩa là dám đi tới những vùng ngoại vi hơn là dừng lại nơi vùng an toàn nội vi của mình. Người môn đệ của Chúa Giêsu phải hành động khác, kiểu khác với cách bình thường. Nghĩa là cái bình thường là cái có đi, có qua, có lại. Trái lại phải dám cho đi mà không nhận lại được gì, vì là cho những kẻ thù. Cho bằng cách nào? Bằng tình yêu, nghĩa là dành cho họ con tim của mình, với tất cả những nhịp đập của nó, với tất cả những chuyển động của nó, những nhịp đập và những chuyển động yêu thương. Một thách đố quá lớn, nhưng chưa là lớn nhất. Cái lớn nhất là cầu nguyện cho họ, nghĩa là cầu xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho họ mọi ân phúc, ít ra như chính mình mong ước cho mình. Yêu người như chính mình mà. Yêu kẻ thù như chính mình là vậy. Thách đố quá lớn. Cần phải có một trái tim đủ lớn. Cần phải có một tình yêu đủ mạnh. Cần phải có một đức tin đủ sức mới có thể hành động kiểu khác với kiểu thường tình. Hành động kiểu khác này chạm tới kiểu hành động của chính Thiên Chúa. Cho nên, hành động kiểu khác đi này không những mang chiều kích nhân linh mà còn là thiên linh nữa. Cuối cùng, sống kiểu khác. Bước đi kiểu khác với Thiên Chúa như được nói trên kia, và hành động kiểu khác với tha nhân dẫn chúng ta đến chỗ sống kiểu khác. Kiểu khác ở đây là chính sống hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta. Thường thì chúng ta bước đi hay hành động theo những suy tính, định hướng của mình, nghĩa là chúng ta lấy mình làm tiêu chuẩn. Nhưng sống kiểu khác là lấy Thiên Chúa làm chuẩn mực. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu kêu gọi những môn đệ của Chúa, cũng là chúng ta đây, là hãy đến hoàn thiện như Cha trên trời. Khi chúng ta nên giống Thiên Chúa trong đời sống của mình, thì đó là hoa trái tốt thơm nhất của việc chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa nên giống người. Đấng luôn sẵn sàng cho mưa và cho mặt trời chiếu sáng trên mọi người không phân biệt. Mùa chay mời gọi chúng ta hoán cải, canh tân đời sống, metanoia. Nghĩa là chúng ta phải từ bỏ con người cũ, hoặc là con người tội lỗi, không muốn bước đi cùng Thiên Chúa, khi không tuân giữ lời người, huấn lệnh của người, giới răn của người. Rồi không muốn mở rộng tình yêu đến cho mọi người, cho kẻ thù, cho kẻ bắt bớ mình. Nhưng chúng ta được mời gọi để mặc lấy con người mới, con người mang tên Kitô, con người là hình ảnh thật sự của Thiên Chúa. Chúng ta phải quay 180 độ để cuộc đời của chúng ta phải khác đi. Khác đi trong việc chúng ta bước đi theo Thiên Chúa. Khác đi trong hành động để yêu thương tất cả mọi người.